Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Tư, ngày 15 tháng 1, tức ngày 21 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự meeting kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Trà Vinh. Cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn chính thức vận hành từ 0 giờ hôm nay. Một trong những nguyên nhân của việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh kém hiệu quả là do việc trao đổi thông tin xử lý công trình vi phạm, tập hợp số liệu hàng tháng và báo cáo giữa thanh tra sở và phòng quản lý đô thị các quận huyện thực hiện chưa tốt. Trong phần tin quốc tế, phiên xét xử Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng viện có thể bắt đầu vào ngày 20 tháng 1 tới đây. Mỹ ủng hộ châu Âu kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp trong thỏa thuận hạt nhân Iran. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận với nhan đề "Thông tin không rõ ràng cũng là tội ác". Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua, tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm thành lập 1900-2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, đại diện, đại sứ quán một số nước, các đại biểu từ nhiều tỉnh thành trong khu vực và đông đảo cán bộ, người dân địa phương đến dự. Tin của phóng viên Sao Anh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Những năm qua, đặc biệt sau 28 năm kể từ khi tái lập tỉnh, dưới sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Trà Vinh đã triển khai thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực. Theo đó, kinh tế trong tỉnh phát triển nhanh, tăng trưởng bình quân đạt trên 11% một năm, quy mô nền kinh tế đứng thứ 7 trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng đánh giá cao những thành quả mà Trà Vinh đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, kinh tế của Trà Vinh còn nhỏ, chưa bền vững, thương mại, dịch vụ và sức cầu còn yếu, điều kiện hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. Đó là những việc Trà Vinh cần vượt qua để cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi nhưng đối mặt không ít khó khăn, thách thức.
Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, hội nhập và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ lần thứ 10 đã đề ra. Xây dựng tỉnh Trà Vinh ngày càng giàu đẹp, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh Trà Vinh đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Cũng trong tối qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản năm 2020 tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Chương trình do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội cho rằng:
Tôi đánh giá cao việc làm này của các đồng chí đã phát huy những phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, đồng thời thông qua đó tăng cường giáo dục truyền thống cho bộ đội và thế hệ trẻ ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng ở địa bàn biên giới, hải đảo. Tôi mong rằng chương trình này sẽ tiếp tục được duy trì và ngày càng có nhiều hoạt động ý nghĩa sâu sắc hơn nữa.
Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để tổ chức chu đáo, hiệu quả các hoạt động của chương trình. Bên cạnh đó, mặc dù còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều nỗ lực phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm qua. Tình hình chính trị ổn định, kinh tế xã hội phát triển khá, nông thôn có khởi sắc rõ rệt, ngày càng thay da đổi thịt, đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Tối qua tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Tổng hội người Việt Nam tại Lào long trọng tổ chức tiệc hữu nghị Việt Nam-Lào đón chào năm mới Canh Tý 2020. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào.
Tham dự tiệc chiêu đãi có Đại tướng Chăn Sa Mòn Chăn Nha, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Sòn Say Sì Phan Đon, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam, cùng nhiều lãnh đạo cao cấp của các bộ ngành cơ quan trung ương của Lào, đại diện bà con Việt Kiều, doanh nghiệp cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng khẳng định, năm 2019, đất nước Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, năm 2019 cũng là năm chứng kiến những bước phát triển mới, rất đáng tự hào trong quan hệ hai nước Việt Nam và Lào. Mối quan hệ đó được thể hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh, cho đến kinh tế và các lĩnh vực quan trọng khác. Điển hình là sự thành công, là kết quả đạt được của cuộc họp giữa hai bộ chính trị và kỳ họp lần thứ 42 của Ủy ban Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam vừa mới diễn ra với nhiều thỏa thuận được ký kết, mở ra thời kỳ hợp tác mới giữa hai nước.
Mới đây, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng phối hợp với các nhà từ thiện đã trao 250 suất quà Tết, mỗi suất trị giá từ 500 cho đến 700 nghìn đồng tặng nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam ở hai quận Liên Chiểu và Thanh Khê. Dịp Tết Canh Tý năm nay, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng đã vận động các mạnh thường quân trao gần 2.000 suất quà Tết giúp các gia đình nạn nhân chất độc da cam vui Tết đón xuân. Bà Trần Thị Thu Loan ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có con nhiễm chất độc da cam được nhận quà cho biết.
Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, có con thì bị chất độc da cam mù lòa, nằm một chỗ, vợ chồng tôi cũng già yếu rồi cũng làm được chi. Hôm nay được nhà tài trợ tặng quà thì tôi rất vui. Món quà này giúp mẹ con tôi trang trải trong dịp Tết. Tôi xin cảm ơn nhà tài trợ.
Nhằm tạo không khí phấn khởi đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, tối qua, Hội chợ Xuân Giảng Võ và Đồ uống 2020 đã chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài 8 ngày từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1 năm 2020, tức là từ 20 đến 27 tháng Chạp năm Canh Tý tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và cũng trong tối qua, tại Công viên Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, Sở Công Thương Thái Bình đã khai mạc Hội chợ Mừng Đảng Mừng Xuân 2020. Hội chợ đã thu hút đông đảo người dân địa phương tới tham quan mua sắm. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều qua, lễ ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi và lở mồm long móng giữa các doanh nghiệp có tiềm năng trong nước và quốc tế đã diễn ra tại Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Mục đích của thỏa thuận nhằm hợp tác chặt chẽ trong việc chia sẻ các mẫu virus dịch tả lợn châu Phi được lấy tại Việt Nam, qua đó cùng nghiên cứu thử nghiệm vaccine này. Với việc hợp tác giữa tập đoàn Ceva của Pháp, một trong những đơn vị nghiên cứu sản xuất vaccine thú y và các doanh nghiệp tiềm năng trong nước là Dabeco và công ty RTD, các bên kỳ vọng Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên được tiếp nhận vaccine để đánh giá ngoài thực địa, dự kiến có khả năng diễn ra vào cuối năm 2020. RTD cũng hợp tác để sản xuất vaccine tự tạo, hướng mới rất cần thiết cho một ngành chăn nuôi không sử dụng kháng sinh.
Trong khi đó, thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, trước tình hình thiếu hụt nguồn cung trong nước, để góp phần bình ổn giá thịt lợn tại thời điểm trước Tết Canh Tý, Cục đã có văn bản chỉ đạo hệ thống thương vụ Việt Nam tại các quốc gia vùng lãnh thổ chủ động tổ chức làm việc trao đổi với hiệp hội cũng như là các doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn có uy tín ở nước sở tại để cung cấp thông tin và kết nối với các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam. Hệ thống thương vụ tại các nước như là Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ đã tích cực triển khai hoạt động kết nối giao thương. Kết quả, đã có khoảng 50 doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu mở rộng thêm đối tác nhập khẩu thịt lợn từ phía Việt Nam và sẵn sàng cung ứng thịt lợn khi có đối tác từ trong nước. Chuyển sang các tin trong lĩnh vực giao thông. Tối qua, đại diện công ty BOT Bắc Giang Lạng Sơn thông tin, được sự cho phép của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang, công ty này sẽ chính thức đưa tuyến cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn vào vận hành miễn phí 30 ngày trong dịp Tết Canh Tý, bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay. cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thông xe kỹ thuật cuối tháng 9 và nghiệm thu hoàn thành đầu tháng 12 năm ngoái. Sau khi thông tuyến, đã rút ngắn thời gian từ Hà Nội đến Lạng Sơn từ 3 tiếng rưỡi xuống còn 2 tiếng rưỡi. Hôm qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức hợp long cầu Cửa Đại sau hơn 2 năm tiến hành xây dựng.
Cầu Cửa Đại do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư xây dựng là 2.250 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn ngân sách tỉnh và khai thác quỹ đất. Khi hoàn thành, cầu giúp rút ngắn khoảng cách đi lại giữa xã Tịnh Khê và xã Nghĩa Phú từ hơn 20 km xuống còn 2,5 km, đồng thời thúc đẩy việc mở rộng và phát triển không gian đô thị của Quảng Ngãi về hướng biển và là điểm nhấn về kiến trúc của thành phố Quảng Ngãi trong tương lai.
Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tin của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Năm vừa qua, Thanh tra Sở Xây dựng phát hiện 2.913 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Bình quân có 8 vụ vi phạm một ngày, tổng số tiền xử phạt hành chính gần 25 tỷ đồng. Theo Sở Xây dựng, một trong những nguyên nhân của việc vi phạm trật tự xây dựng còn nhiều là do việc trao đổi thông tin xử lý công trình vi phạm, tập hợp số liệu hàng tháng để cập nhật và báo cáo giữa Thanh tra Sở và Phòng Quản lý Đô thị các quận huyện chưa thực hiện tốt. Do đó, chưa đánh giá hết thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương. Năng lực dự báo tình hình trật tự xây dựng tại các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chưa cao. Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quản lý đô thị là phải thường xuyên, liên tục và kiên trì. Nếu lơi tay sẽ quay lại tình trạng như cũ. Ông Hoan nhận định tình trạng vi phạm trật tự xây dựng có thuyên giảm nhưng chưa căn cơ.
Không chỉ là mạnh mẽ này, ông vi phạm nhiều thì phải kiểm tra thường xuyên hơn. Và ông vi phạm tái đi tái lại nhiều lần thì phải áp dụng biện pháp là cấm thi công hay cấm nhận công trình, cấm cái gì đó trong di tích. Có cái quận lo, phường lo, có cái thành phố lo, rồi áp dụng những giải pháp mạnh để cưỡng chế thi hành.
Thưa quý vị, thưa các bạn, đầu năm ngoái, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Nhìn lại một năm triển khai Nghị quyết 02, môi trường kinh doanh của Việt Nam được các doanh nghiệp đánh giá là đang chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng tính hiệu quả, hiệu lực của nghị quyết này được tăng cường hơn nữa trong năm 2020. Trung Hiếu, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp đã công bố báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019, góc nhìn từ doanh nghiệp. Báo cáo cho thấy, kết quả đáng mừng là môi trường kinh doanh của Việt Nam được các doanh nghiệp đánh giá là đang chuyển biến tích cực hơn, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan, tín dụng, đăng ký thành lập doanh nghiệp và tiếp cận điện năng. Việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh mang lại kết quả khi tỷ lệ doanh nghiệp phải xin giấy phép kinh doanh có điều kiện giảm từ 58% xuống 48%. Tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin giấy phép giảm từ 42% xuống 34%. Nhưng rõ ràng, những tỷ lệ này vẫn ở mức cao. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, lưu ý.
Thì điều có thể thấy được rằng là nhìn chung thì các doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực về cải cách môi trường kinh doanh của chính phủ. Nếu mà chia theo các hệ thống tiêu chí, và năm vừa rồi doanh nghiệp khá là hài lòng, mức độ hài lòng có tăng cao về chuyển biến cải cách trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên có thể thấy được rằng là một điểm có thể quan sát được rằng là không đồng đều nhau. Có một số lĩnh vực, một số ngành thì chuyển đổi rất tốt, các doanh nghiệp có thể quan sát thấy những thay đổi. Nhưng có nhiều lĩnh vực khác thì hầu như thay đổi chậm hay thậm chí không thay đổi nhiều.
Cải cách không đồng đều ở các ngành, các lĩnh vực, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia cũng chính là lý do tạo ra hiện tượng thứ hạng của Việt Nam có tăng, có giảm trong các bảng xếp hạng quốc tế. Ở góc độ cơ quan tham mưu cho chính phủ xây dựng Nghị quyết 02 năm 2020 về cải thiện môi trường kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết.
Trong nghị quyết dự thảo Nghị quyết 02 năm 2020, chúng tôi cũng xác định rõ là ví dụ như cái thời gian mà để cho doanh nghiệp mua hóa đơn VAT, đây là thời gian đo lường trên thực tế nhé. Phải cải cách không thể quá 3 ngày hoặc là 2 ngày được. Tại sao bây giờ đến mức độ này mà chúng ta vẫn để doanh nghiệp mất khoảng 10 ngày? Cho dù nó không phải là phổ biến đi chăng nữa thì vẫn có những trường hợp ghi nhận như vậy, theo tôi là không thể. Thì lần này chúng tôi cũng xác định rất rõ là thủ tục nào phải cắt giảm, chỉ tiêu cụ thể cắt giảm đến ở đây là cái chỉ tiêu đo lường về mặt thời gian. Và cũng nhấn mạnh luôn cả các cái giải pháp rất cụ thể như yêu cầu thậm chí phải bãi bỏ những cái thủ tục hành chính mà nó không còn cần thiết. Tôi lấy ví dụ như cái thủ tục về đăng ký lao động lần đầu trong cái chỉ số khởi sự doanh nghiệp thì thực sự nó hoàn toàn là không còn cần thiết nữa.
Thực tế, Nghị quyết 02 năm 2019 của Chính phủ không chỉ chú trọng nhóm giải pháp giao các bộ, địa phương mà còn giao cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội thực hiện việc giám sát thực thi nghị quyết. Điều này cho thấy Chính phủ chú trọng thực thi cải cách thể chế kinh doanh trên thực tiễn. Điều quan trọng là thể hiện quyết tâm của Chính phủ thành hành động thực tiễn hơn của các bộ, ngành và địa phương. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng đang đặt kỳ vọng cao hơn vào việc tăng cường tính hiệu quả, hiệu lực của Nghị quyết 02 năm 2020, để năm tới thực sự có những đột phá về cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Cuộc họp do Hội đồng Kinh doanh Anh ASEAN tổ chức tại thủ đô London của Anh hôm qua đã tập trung vào chủ đề vai trò chủ tịch ASEAN của Việt Nam trong năm 2020. Tin chi tiết như sau.
Phát biểu với các đại biểu tham dự, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh kiêm nhiệm Ireland Trần Ngọc An cho biết, với tư cách là chủ tịch của ASEAN 2020, Việt Nam sẽ làm việc chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN để tăng cường lợi ích và phồn vinh của khối ASEAN thông qua các sáng kiến, chính sách, sự phối hợp, đồng thuận và hợp tác. Khẩu hiệu Việt Nam đưa ra trong năm 2020 là suy nghĩ và hành động theo tinh thần cộng đồng, và chủ đề ASEAN 2020 là gắn kết và chủ động thích ứng. Đại sứ Trần Ngọc An cũng bày tỏ tin tưởng vào tương lai tươi sáng của sự hợp tác ASEAN-Anh, khẳng định các nước ASEAN luôn hoan nghênh thiện chí và những nỗ lực của Anh, ủng hộ đẩy mạnh hợp tác giữa Anh với ASEAN trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác vì hòa bình, an ninh và phát triển. Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận về những dự đoán triển vọng của ASEAN trong năm nay và Anh nên đặt những ưu tiên nào trong quan hệ hợp tác với ASEAN trong năm 2020 và những năm sau đó.
Ba quốc gia châu Âu là Anh, Pháp và Đức vừa tuyên bố triển khai cơ chế giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết năm 2015 giữa nhóm P5+1, bao gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức và Iran, sau khi Tehran liên tục vi phạm thỏa thuận. Trong thỏa thuận này có điều khoản cho phép một bên tuyên bố trước một ủy ban chung rằng một bên khác đã vi phạm thỏa thuận một cách nghiêm trọng. Nếu vấn đề không được giải quyết ở cấp ủy ban chung thì sẽ tiếp tục được đưa tới một ban cố vấn trước khi cuối cùng được đưa tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đặc phái viên của Mỹ về Iran hôm qua cho biết Washington ủng hộ việc châu Âu kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp trong thỏa thuận hạt nhân Iran. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
Theo đặc phái viên của Mỹ về Iran Brian Hook, Mỹ ủng hộ châu Âu kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp trong thỏa thuận hạt nhân Iran. Tuy nhiên, Washington cũng kêu gọi các nước châu Âu từ bỏ thỏa thuận này, đồng thời tham gia các nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận mới với Iran. Tuy nhiên, Pháp, Anh và Đức cho biết vẫn hy vọng thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ thành công và sẽ không tham gia chiến dịch gây sức ép tối đa của Mỹ. Tổng thống Donald Trump năm 2018 đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vì cho rằng thỏa thuận này quá yếu và cần có các biện pháp trừng phạt mới để buộc Iran chấp nhận các điều khoản chặt chẽ hơn. Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ không đàm phán nếu vẫn bị áp đặt các lệnh trừng phạt.
Hạ viện Mỹ hiện do Đảng Dân Chủ nắm đa số, hôm nay theo giờ Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua việc chính thức chuyển các điều khoản luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Thượng viện. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, tiếp tục đưa tin.
Phát biểu sau cuộc họp với lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện ngày 14 tháng 1, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết bà sẽ chỉ định các nhân vật thực hiện việc truy tố Tổng thống tại phiên tòa xét xử ở Thượng viện. Hiện vẫn chưa rõ bà Nancy Pelosi sẽ chỉ định bao nhiêu người, nhưng danh sách này dự kiến bao gồm Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Gerard Nadler. Sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện ngày 15 tháng 1, Thượng viện sẽ gửi chat hầu tòa yêu cầu Tổng thống Trump xuất hiện. Ông Trump sẽ không xuất hiện nhưng có thể sẽ cử nhóm đại diện bao gồm các luật sư riêng của mình tới bào chữa. Cố vấn Nhà Trắng Pat Cipollone dự kiến sẽ dẫn đầu nhóm bào chữa cho Tổng thống Trump cùng với luật sư riêng của ông Trump là Jay Sekulow. Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cùng ngày cho biết phiên tòa xét xử tại Thượng viện có thể bắt đầu vào thứ ba tuần sau. Theo ông McConnell, ngày bắt đầu xét xử sẽ phụ thuộc vào việc Hạ viện chuyển các điều khoản luận tội lên Thượng viện sau phiên bỏ phiếu thông qua, dự kiến ngày 15 tháng 1. Ông Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ thứ ba bị luận tội sau khi Hạ viện tháng trước đã thông qua hai điều khoản luận tội, bao gồm lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội. Nếu bị xét xử tại Thượng viện, khả năng ông Trump sẽ được tha bổng khi Thượng viện hiện nay đang do Đảng Cộng hòa kiểm soát và chưa có Thượng nghị sĩ Cộng hòa nào lên tiếng ủng hộ việc phế truất ông Trump.
Trong khi đó, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận tại tiểu bang Nevada mới được công bố hôm qua, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong số các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Dẫn kết quả thăm dò do Đại học Suffolk và báo USA Today thực hiện cho thấy, ông Biden đứng ở vị trí đầu tiên khi nhận được sự ủng hộ với tỷ lệ là 19% trong số những người tham gia cuộc khảo sát, bám đuổi ở vị trí tiếp theo là thượng nghị sĩ độc lập bang Vermont Bernie Sanders với tỷ lệ sít sao là 18%. Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thể thao. Chiều qua, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có trận giao hữu cùng câu lạc bộ đến từ Hàn Quốc là Jeonnam Dragons. Kết quả sau 90 phút, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhận thất bại tối thiểu trước đối thủ là Jeonnam Dragons. Trong trận đấu này, các tân binh của đội bóng là cầu thủ Matthias, Victor và Công Phượng lần đầu góp mặt trong trận giao hữu. Và sau một tuần tập luyện cùng đội bóng mới, đây là lần đầu tiên Công Phượng được ra sân. Và sau trận đấu này thì Công Phượng và đội bóng cùng đồng đội của mình sẽ có trận đấu với câu lạc bộ Ulsan Hyundai vào ngày 17 tháng 1 trên sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Tối qua, U23 Thái Lan đã có màn trình diễn khá thuyết phục ở lượt trận cuối của bảng A gặp U23 Iraq. Còn U23 Australia đã giành ngôi nhất bảng sau trận hòa 1-1 trước Bahrain ở trận đấu cuối, qua đó cùng với đội chủ nhà Thái Lan vào vòng tứ kết giải U23 châu Á 2020. Chiều qua, thì U23 Việt Nam đã làm thủ tục lên máy bay trở về Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu cuối và sẽ chạm trán các thành viên đội tuyển U23 Triều Tiên. Và trước đó thì ở hai trận đấu diễn ra tại Buriram thì U23 Việt Nam và Triều Tiên đã ở cùng chung khách sạn và huấn luyện viên trưởng cùng các cầu thủ hai đội thì tỏ ra khá là thân mật khi gặp nhau. Và cánh cửa đi tiếp của U23 Việt Nam lúc này thực sự khó khăn hơn rất nhiều bởi ngoài việc phải thắng với cách biệt hai bàn trở lên thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn phải vừa đá vừa ngóng ở trận cầu cùng giờ giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Jordani không kết thúc với tỷ số hòa có bàn thắng. Bởi nếu Jordani hòa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có bàn thắng, Việt Nam chắc chắn sẽ dừng bước ở vòng bảng dù thắng Triều Tiên với tỷ số bao nhiêu đi chăng nữa vì ghi được ít bàn nhất trong các cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố thông tin về việc xử phạt hành chính 3 doanh nghiệp sản xuất nước mắm sử dụng phụ gia không được phép, có thành phần trong chất tẩy rửa công nghiệp khiến cho nhiều người tiêu dùng bị sốc. Vụ việc xảy ra đã lâu nhưng bây giờ mới được thông tin rõ ràng. Trong lĩnh vực này, ém nhẹ thông tin hoặc là thông tin không rõ ràng cũng là tội ác. Bình luận của biên tập viên Ngọc Diệu.
Theo trả lời báo chí của Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày hôm qua về vụ doanh nghiệp sản xuất nước mắm sử dụng chất soda công nghiệp trong quá trình chế biến, vụ việc đã được phát hiện từ giữa năm 2019. 3 doanh nghiệp bị xử phạt hành chính gần 800 triệu đồng và đây là mức phạt về hành vi gian lận thương mại. Doanh nghiệp sản xuất nước mắm nhưng không có cơ sở ướp chượp dùng phẩm màu, bột ngọt và nước cùng một số nguyên liệu phụ gia chạy qua bã thủy sản, rồi dùng chất soda công nghiệp khử độ chua ra thành phẩm, gọi là nước mắm. Cả một quá trình gian dối như vậy bị phát hiện, giờ mới được công bố, khiến dư luận sốc và bức xúc. Nhiều câu hỏi được đặt ra, vì sao vụ việc chậm được công bố? Vì sao doanh nghiệp sử dụng hóa chất công nghiệp gian lận thương mại mà chỉ bị xử phạt hành chính, cho dù mức phạt này cũng ở khung khá cao? Suốt nửa năm trời, nhiều người tiêu dùng vẫn tin dùng, vẫn mua những thứ sản phẩm gian lận này. Liệu sức khỏe của họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Bởi liên quan đến những hóa chất có thể gây ngộ độc thực phẩm mãn tính, hậu quả xuất hiện sau một khoảng thời gian nhất định, chứ không phát tác ngay. Cũng theo trả lời báo chí của ông Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ việc đã được chuyển sang cơ quan an ninh từ tháng 6 năm 2019. Cơ quan chức năng kết luận không đủ căn cứ để khởi tố hình sự do các chỉ số như hàm lượng các kim loại nặng cùng các chỉ số đánh giá an toàn thực phẩm ở ngưỡng quy định. Liệu xử lý như vậy có thỏa đáng? Bởi việc sử dụng chất không được phép trong chế biến thực phẩm là đã tiềm ẩn nguy cơ hậu quả khôn lường đến sức khỏe con người. Sau việc nước mắm truyền thống bị vu oan nhiễm arsen, câu chuyện quy chuẩn gọi tên phân biệt nước mắm công nghiệp, nước mắm truyền thống đã ngã ngũ. Nhưng trên thị trường, rõ ràng vẫn còn rất nhiều kiểu lập lờ đánh lận con đen như 3 doanh nghiệp sai phạm vừa được Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. Và với công đoạn làm nước mắm giả như đã bị phát hiện, 3 doanh nghiệp mà cách làm như một, rõ ràng đã hình thành một thứ quy trình nguy hiểm. Gần 50 tấn soda hóa chất công nghiệp bị bắt giữ, niêm phong, cho thấy quy mô tính chất nghiêm trọng của vụ việc này. Dư luận có quyền đặt câu hỏi liệu có việc bao che, xử lý nương nhẹ cho các trường hợp vi phạm. Trong lĩnh vực này, không thông tin rõ ràng cũng là tội ác. Tại hội nghị toàn quốc trực tuyến về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm vừa được tổ chức cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nêu rõ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng liên quan trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân, nòi giống, sức cạnh tranh của nền kinh tế, năng lực tiếp cận và mở rộng thị trường quốc tế. Do vậy, dứt khoát phải làm rõ, xử lý nghiêm các sai phạm để có tính răn đe phòng ngừa. Vụ ba công ty vừa rồi không thể là ngoại lệ. Cần xử lý nghiêm cả những người ém nhẹm thông tin hoặc tìm cách lập lờ đánh lận con đen. Về các cơ sở vi phạm, xin được nêu rõ tên. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Điều Hương, ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm Hòa Hiệp ở địa chỉ 47 Trần Phú, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Và công ty thực phẩm Tấn Phát, tổ 1, ấp Tân Đông, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.
Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề Thông tin không rõ ràng cũng là tội ác.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ, riêng khu Tây Bắc thấp nhất dưới 16 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.